Thưa tất cả các anh chị cán bộ tại trại giam, kính thưa toàn thể quý anh chị em, chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi được nghe Thượng tá Phùng Văn Yến cho biết là năm 2007 vừa qua đó, số lượng phạm nhân được ăn xá nhiều hơn. Điều đó cho thấy rằng là các nỗ lực từ tự thân của quý anh chị em đã có chiều hướng tích cực, và từ đó đó mở ra một cái hướng đi mới ở trong cuộc đời. Hôm nay nhân Tết Mậu Tý sắp trở về, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị một đề tài chia sẻ: làm lại cuộc đời. Nhu cầu làm lại cuộc đời rất là lớn, mà các anh chị được ăn xá sớm hơn thời gian dự định đó, cho thấy rằng là các nỗ lực quay đầu là bờ của chúng ta đó đã có những kết quả rất tích cực. Ngày hôm nay thì chúng ta ngoài những cái phần quà như thường kỳ, mì gói, mứt, đường và một số vật dụng cần thiết, mặc dù rất là nho nhỏ, thì chúng ta còn có những tấm lòng của tất cả các vị mạnh thường quân có mặt tại đây. Khi chúng ta thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh đến đó, thì trước nhất chúng ta đang sống ở trong một cái không khí sắc mới, không khí của mùa xuân. Lỗ tai của chúng ta bắt đầu nghe những âm vang mà nó làm cho nỗi buồn, niềm đau, sự nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân, nhớ người thương đó vơi đi một phần nào. Tự thân của cái chương trình văn nghệ đó nó cũng đã giúp cho chúng ta làm mới dòng cảm xúc của mình. Khi mình thưởng thức mứt bánh thì chúng ta thưởng thức cái khẩu vị mới mà hiếm khi đó chúng ta có được trong những sinh hoạt ăn uống thường nhật. Chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi được biết là những ngày sinh hoạt như thế này quý vị vẫn tiếp tục ăn chay một ngày và thực tập những cái phương pháp thiền để cho tâm và thân của mình được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đó chính là một trong những cái nghệ thuật để làm cho chúng ta được làm mới. Như vậy là sự làm mới nó luôn luôn nó có mặt với mình, nó có mặt trong đời sống, đôi lúc chúng ta nhận dạng ra được, đôi lúc chúng ta không để ý đến nó mà thôi. Khi nói đến làm mới cuộc đời thì không có nghĩa là chúng ta chết đi sống lại. Cũng với thân thể, hình thù, vóc dáng, con người, tánh danh, với vai trò vị trí xã hội và mối quan hệ giữa chúng ta ở trong gia đình, nhân cách, thói quen, hành động, tư duy, khuynh hướng hướng nghiệp, chúng ta được thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Đó là sự làm mới. Mỗi một ngày tại đây thì các anh chị phải lao động công ích. Nếu như mặc một bộ y phục với công việc nặng nhọc làm suốt một tuần lễ mà không thay đồ thấy như thế nào? Có lẽ là lễ gần chúng ta không dám, bởi vì nó có cái mùi thoang thoảng là cho mình hơi bị dị ứng chút xíu. Do đó đó là dầu mỏi mệt cỡ nào đi nữa, khi lao động về trong ngày chúng ta đi tắm, thay quần áo mới, đó là chúng ta làm mới về trang sức, làm cho cơ thể vật lý của mình nó cảm thấy thoải mái hơn. Vượt lên rất là xa cái nhu cầu làm mới về vật lý như là cơm ăn, áo mặc, sinh hoạt thường nhật đó, thì cái nhu cầu làm mới cuộc đời rất là quan trọng. Khi mình bắt đầu có một cái đời sống tạo ra được niềm vui cho chính mình với những cái nỗ lực rất là tích cực, mà từ những nỗ lực đó đó, ân xá, đặc xá được xuất hiện với chúng ta để cái ngày đoàn tụ trở về với người thân, người thương, làm cho mình là cảm thấy rằng là các nỗ lực đó trở nên rất là xứng đáng. Ở trong kinh điển, Đức Phật có đề cập đến ba diễn tiến tâm lý mà có khi đó nó xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta như là ba bước ngoặt ở trong đời sống. Khái niệm tâm lý mà Đức Phật sử dụng đó rất là đơn giản, chỉ có sáu âm tiết, bảy âm tiết thôi, gồm có ba cặp từ: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Vị ngọt đó tượng trưng cho một quãng đời hay là những cái phương thức sống nó làm cho chúng ta đầy ắp những hạnh phúc, ngọt ngào với những tình thương, an vui với cái niềm đoàn tụ gia đình. Tất cả những cái gì lý tưởng đẹp tốt đó chúng ta đều đạt được, nhưng trong cuộc đời đó phần lớn các vị ngọt đó nó không tồn tại lâu với chúng ta. Nó có những vị ngọt nó thuộc về ngọt mặt chết ruồi, lao theo những vị ngọt như thế đó là lúc nó đánh mất tương lai. Và do vậy đó, bản chất của sự làm mới với những cái nhu cầu thiết thực của nó đó là không phải tìm những loại ngọt ngào mà nó làm cho mình phải mỏi mệt sau khi sự thưởng thức đó được đưa vào trong cơ thể hay là nó trải nghiệm qua cuộc đời của chúng ta. Vị đắng đó, nó thường được diễn ra khi mà cái tính thời gian của vị ngọt đã không còn đủ áp phê ở trong cuộc đời của mình nữa. Nó làm cho mình trở nên rất là mỏi mệt, nuối tiếc về những gì nó không còn diễn ra. Hoặc là nó như là một cái phản ứng phụ hoặc là phản ứng trực tiếp từ việc tiêu thụ những đời sống thuộc về vị ngọt. Mà đôi lúc đó, một cái phút cám dỗ bình thường, một phút sai lầm, một phút sơ suất hay là một sự bất cẩn nào đó, nó dẫn đến một cái hậu quả mà chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay, sống ở trong một cái hoàn cảnh nó không được như ý muốn. Nếu cái vị đắng đó nó là cái kết quả tất yếu của việc thưởng thức vị ngọt không đúng phương pháp đó, thì thường cái tính thời gian để trải nghiệm cái vị đắng này nó rất là nhiều và lâu. Cái đó trong kinh thường nói đó, không hiểu được khái niệm ham vui khổ vô cùng thì khổ này chính là cái vị đắng. Mà đôi lúc con người đó phải mất đến 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là suốt cả cuộc đời. Nhưng ở trong giai đoạn mà chúng ta đang phải trải qua cái vị đắng thì Đức Phật dạy chúng ta là đừng nên thất chí, nản lòng, buồn tủi. Là bởi vì tất cả những trạng thái tâm lý như thế nó không giải quyết được vấn đề. Mà ở trong vị đắng đó thường chúng ta lại có một cái nhu cầu rất lớn, đó là xuất ly, thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của vị đắng, hoặc là nỗ lực chân chánh để kết thúc cái thời gian phải trải qua cái vị đắng mà mình phải chấp nhận nó như là một quy luật tất yếu của nhân quả ở trong cuộc đời. Khi mình thấy rõ được ba cái hương vị ngọt, đắng và giải thoát ra khỏi cái đắng đó, thì trong cái hoàn cảnh mà tất cả chúng ta đang vấp phải đó, nó lại giúp cho mình ý thức, nghiền ngẫm và thấu đáo về bản chất của cuộc đời, về nhân tình, về các mối quan hệ trong đời sống xã hội. Mặc dù khi nãy chúng ta nghe Tổng giám thị cho biết rằng là có khoảng 180 anh chị em tại đây không có người thân, nhưng bù vào đó thì chúng ta vẫn có rất nhiều người thân mới ở trong khu vực này. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng được tiếp xúc với đoàn từ thiện Phật giáo, mặc dầu không quan hệ họ hàng huyết thống dòng tộc, nhưng chúng ta như là những người thân của nhau. như là những người ruột rà. Nhìn thấy được điều đó đó thì cái mặc cảm về nỗi cô đơn nó sẽ giảm đi một phần nào đó rất là tích cực. Cho nên á, quý vị hãy nên nhớ đến cái khái niệm thứ ba, đó là vị xuất ly. Tức là nên nỗ lực thật tốt để kết thúc cái vị đắng. Làm thật tốt, học thật tốt, sống thật tốt để vị đắng nó kết thúc với chúng ta càng nhiều, càng hay. Như vậy là cái tiêu chí mà mình đặt ra để làm mới cuộc đời đó, đó là thay đổi hay là chết. Tiêu chí này rất là mạnh, ấn tượng ở chỗ đó, chúng ta được đặt trước một sự lựa chọn. Nếu không thay đổi các thói quen, nếu không hoàn thiện đời sống, nếu không làm mới nhận thức, nếu không lạc quan tích cực yêu đề, nếu không có tinh thần năng động để tìm niềm an vui hạnh phúc có giá trị thực sự lâu dài đó, thì sự sống của chúng ta đó được đánh đồng như là một sự chết. Chết trong khổ đau, chết trong bế tắc, chết trong những trở ngại, vân vân. Khi đặt ra một cái tiêu chí như vậy đó thì chúng ta nên là đối diện với những thực tại của vị đắng hơn là trốn chạy nó. Đào tẩu vị đắng đó, nó giống như tình trạng con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mui, cái mai của nó. Trong suốt thời gian trốn như vậy đó, nó có cảm giác rằng nó được an toàn vì các con vật lớn hơn, phong ba bão táp của cuộc đời không làm thương tổn chút. Nhưng khi lúa đầu ra, bốn chân đó bắt đầu làm những bước đi để đưa cả cơ thể hướng về phía trước hoặc là nơi mục đích nó hướng về, thì lúc đó, đó tất cả những khó khăn trở ngại vẫn trực trồ phía trước. Thì bởi vì một hoàn cảnh của nhân đã được có mặt đó, nếu chúng ta không đối diện để vượt qua đó, thì sự trốn trại đó không phải là giải pháp. Nói một cách khác, nó có thể là một bế tắc rất lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy bản chất của sự lầm ở cuộc đời đó, nó liên hệ đến hai nội dung. Thứ nhất đó, là chúng ta cần phải hướng về cái chất lượng của cuộc sống. Một đời sống có chất lượng tốt đó, không nhất thiết phải là có nhà cao, phương tiện vật chất đủ đầy, tất cả những gì mình cần đó đều đáp ứng được, mà nằm ở chỗ là chúng ta sống an vui, sống hạnh phúc, sống rất là phù hợp với tất cả những quy định về đạo đức của xã hội, có được niềm vui trong sự đoàn tụ với gia đình, có được tình thương của những người thân thích nhất, có được tình yêu và có được sự tương trợ tương thân. Tất cả những cái mối quan hệ tình cảm như thế đó, nó chính là những cái chất lượng và chất liệu của một đời sống hạnh phúc, mà không cần phải là người giàu có chúng ta mới có được. Ngay cả ở trong cái nơi mà quý vị đang có mặt đó, nếu mình thay đổi cái quy nước đời sống, chúng ta vẫn có được cái chất lượng và chất liệu sống tốt. Vì do đó đó, chúng ta cũng không nên có bất kỳ một mặc cảm nào. Thay thế mặc cảm đó bằng sự nỗ lực tích cực thì niềm an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt với chúng ta trong cuộc đời. Tất cả các anh chị em có lẽ là còn nhớ câu chuyện Angulimala mà trong buổi tiếp xúc đầu tiên cách đây một năm chúng tôi chia sẻ. Nhà khủng bố nổi tiếng Angulimala đã mang vào trong bản án của ông đến 99 mạng chết, và do vậy đã để lại nỗi khổ niềm đau cho cả 99 gia đình. Cái câu chuyện mà chúng tôi kể dở dang ở trong cái buổi chia sẻ lần đầu đó là ông quay trở về nhận Đức Phật làm thầy, nhưng chúng tôi chưa có dịp để kể cái phần sau cuộc đời của ông. Phần sau đó là cả một cái nỗ lực làm mới rất là ấn tượng. Khi trở về tu ở trong nhà chùa dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó, thì một gương mặt sát nhân, một bản tánh khủng bố, những hành động mang lại nỗi đau, sự chia cắt, sanh ly tử biệt đã không còn nữa, mà gương mặt nó trở nên rất là hiền từ, đạo đức, những bước chân đi, cái cách tức cư xử của ông đối với những người khác, và ông đã có một cái đời sống hoàn toàn mới. Khi Đức Vua Ba Tư Nặc trị vì Dương Quốc, nghe tin tên khủng bố Angulimala đang ẩn náu ở trong ngôi chùa do Đức Phật hướng dẫn, thì lập tức nhà vua và đoàn kỵ binh với những tướng võ giỏi nhất đã đến. Dĩ nhiên mục đích của nhà vua đến là để yêu cầu Đức Phật nạp Angulimala cho luật pháp. Khi vào trong ngôi chùa, nhà vua gặp rất nhiều tu sĩ, các vị cư sĩ. Trong số đó có một nhà sư đang quét sân chùa, tướng trạng rất đạo mạo, uy nghi, khả kính. Nhà vua đã vẫy tay chào và đảnh lễ. Nhà Đức Phật đã yêu cầu tất cả những vị xuất gia ngồi bên cạnh ngài. Trong lúc mà ngài tiếp xúc với nhà vua, đoàn kỵ binh và các tướng võ, Angulimala đã được ngồi kế bên cạnh Đức Phật. Nhà vua sau khi thăm hỏi xã giao, nói với Đức Phật rằng là xin ngài hãy giao Angulimala cho trẫm để trẫm xử theo luật pháp. Đức Phật mới nói rằng là hẳn nhiên khi vào đây đó, thì nhà vua đã thấy một nhà sư đang quét sân chùa. Nhà sư đó không ai khác hơn là chính Angulimala. Vua nghe mà không tin, ngạc nhiên vô cùng. Chỉ trong vòng chỉ có hơn nửa tháng, một tên khủng bố khét tiếng mà ai nghe cũng phải khiếp sợ, bây giờ đã trở thành một nhà sư đức độ như thế. Mặc dầu khó tin, nhưng ông vẫn không đánh mất cơ hội để tin cái sự kiện nhiệm màu đã diễn ra. Vừa thưa với Đức Phật rằng nếu đó là một sự thật đó, thì trẫm đây rất mong gặp lại Angulimala dưới hình thức là một nhà sư. Đức Phật giơ cánh tay giới thiệu về Angulimala, và nhà vua một lần nữa ngạc nhiên, không tin vào cặp mắt của mình, không tin vào lỗ tai vừa nghe của mình. Ông dụi mắt vài cái, dụi lỗ tai vài cái để chấn tĩnh, xem không biết là mình có nghe lộn, thấy lộn. Và thật sự là cái gương mặt của tên khủng bố đó bây giờ rất là nhân từ, hiền hậu. Dĩ nhiên theo luật pháp đó, một người giết người thì phải đền mạng, mà nhất là ở trong luật pháp của thời kỳ Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ. Đằng này giết cả 99 người thì tội xử trảm đó phải được thiết chặt. Nhưng khi nhìn thấy được một con người đã được làm mới hoàn toàn, nhà vua đã bỏ đi ý định, lặng lẽ chào Đức Phật và tất cả mọi người đi về. Các dân bản Phật giáo mô tả cái đoạn đi về nó rất là ấn tượng, ở chỗ là nhà vua không đi cửa chính mà đi lẳng lặng cửa sau thôi. Chùa nơi Đức Phật cư trú lúc đó rất là rộng, đến vài trăm mẫu. Điều rất là dễ hiểu là bởi vì là khi nghe tin Angulimala có mặt tại chùa, không chỉ nhà vua đến mà tất cả thân nhân của các gia đình nạn nhân chết dưới cái thanh gươm của Angulimala rất là phẫn nộ và bức xúc, cho nên họ mong mỏi được chứng kiến nhà vua lôi cổ Angulimala dẫn về triều đình để xử trảm. Do đó nhà vua phải đi một đường khác, bằng không đó quần chúng có thể biểu tình. Mỗi buổi sáng thì Angulimala theo truyền thống của nhà Phật thì phải đi khất thực. người ta nhận dạng ra được gương mặt đó chính là kẻ sát nhân ngày xưa. Cho nên đó, có người thì ném đá, có người thì cầm gậy đánh, sưng mặt sưng mũi, có người chọi quả trứng thúi, ném cà chua, có người thì mắng chửi, có người đó lại là đánh đập rất là thô bạo. Nhà sư Angulimala sau khi trở thành đệ tử Đức Phật đó, được đặt tên là vô não, có nghĩa là không não hại ai. Và nó chính là một trong những yếu tố quan trọng của tình từ bi. Ông không hề đánh trả, ông chấp nhận, bởi vì đó nó như là cái kết quả đầu tiên của những hành động sát nhân mà ông đã gieo. Trước đó ông hoan hỷ đón nhận đó để cho cái ăn quán về nhân quả nó được thay đổi. Chúng ta thấy rằng là trong dân gian đó thường có câu là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là một câu nói hết sức là chuẩn xác về cái mối liên hệ nhân quả ở trong đời sống thực tế. Trồng dưa không thể được đậu, trồng đậu không thể được lúa, trồng lúa không thể được nhà cửa, mà phải đổi những cái giá trị tương đương chúng ta mới có được các sản phẩm, các mặt hàng chúng ta cần. Dưa được dưa, đậu được đậu không có nghĩa là chúng ta gieo trồng 100 hạt dưa thì chúng ta có được 100 trái dưa. Cái nhân quả đó là cái nhân quả mặt phẳng, nông đúc. Đạo Phật chủ trương rằng là tất cả những hành động của mình tạo ra đó nông mất đi. Nhưng nếu chúng ta biết cách làm mới đó, đời sống của mình đó, thì nó sẽ được thay đổi. Sự thay đổi rất là ấn tượng ở đây đó là nhà vua đã ra một cái lệnh ăn xá cho Angulimala sau khi thấy rằng là ông đã trở thành một con người rất là đức độ dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Cái lệnh ăn xá đó đã làm cho cái cấu trúc nhân quả của cái nghiệp lẽ ra phải bị án tử hình trở nên được tha tội. Và 99 gia đình nạn nhân đó, người ta được quyền ứng xử giang hồ, đâu ai cấm được. Có nhiều người giận quá người ta có thể làm. Nhưng đằng này khi nhìn thấy cuộc đời của Angulimala đã được thay đổi đó, các ăn quán giang hồ đó đã được giảm xuống một mức khá ấn tượng. Thay vì phải là máu đền máu, răng đền răng, một loại nhân quả rất là nhẫn tâm, thì những người này đó không nỡ làm điều đó. Họ chỉ đánh đập chửi bới mắng nhiếc, tạo ra bệnh tật bầm mặt bầm gan đau nhức, mà ở trong kinh nó mô tả là cái bộ y phục á, chiếc y nhà tu đang khoác ở trên Angulimala đã bị rách nát. Ông trở về là tỉnh xá. Dĩ nhiên là tất cả những người tu và những người tại gia tại đây đó cũng không lấy gì làm lạ. Cái nhân quả nhận tiền đó đó nó đã được thay đổi rồi. Như vậy là khi chúng ta nỗ lực làm mới đó thì tất cả những cái hành động lỡ lầm hay là những cái hành động sơ suất, hoặc là thậm chí trong tình huống chúng ta bị oan, thì cái nghiệp đó nó được tháo mở đi ở một mức độ tối đa. Cho nên trọng tâm của sự làm mới cuộc đời đó là làm mới nhận thức, làm mới hành động, làm mới thói quen và làm mới cái chất liệu cuộc sống. Khi chúng ta làm mới được cái đó đó thì chúng ta sẽ được thay đổi cuộc đời bằng những cái lệnh ăn xá, những đặc xá trong những ngày quan trọng ở hệ luật pháp của từng quốc gia. Nhiều khi chúng ta không để ý thôi, thì bản chất nhân quả không phải là định mệnh, không phải là sự an bài. Tất cả những gì mình tạo ra mình có thể thay đổi nó, với điều kiện là có tấm lòng, có nỗ lực, có quyết tâm. Như vậy là chúng ta thấy cái trở ngại của Angulimala đó nằm ở chỗ đó, khi ông hồi đầu đó, cái bờ vẫn đang còn xa tắc ở phía trước. Không phải quay đầu là chúng ta có thể thấy được bờ. Giữa cái động tác quay đầu và cái bờ đó, nó còn là một cái khoảng đường của một con sông. mà chúng ta buộc phải hết sức là bản lĩnh, mạnh dạn lỗi và vượt qua. Trong cuộc đời của chúng ta đã có rất nhiều con sông chảy xiết, chảy lấp, và nếu mình không có đủ bản lĩnh, không đủ niềm tin đó, chúng ta có thể bị chết giữa dòng trong động tác hội đồng, bị chìm đắm. Nhưng chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là hồi đầu để quay vượt sông, vượt qua những cái quả xấu của những hành động sơ suất hay là lỗi lầm mà mình có thể đã từng tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Chỉ khi nào chúng ta nỗ lực bơi để hồi đầu thì chúng ta mới tới bờ. Và đó là cả một tiến trình làm mới cuộc đời, buộc chúng ta không có sự lựa chọn khác. Như vậy, nói một cách khác là thay vì chúng ta than thân trách phận, thì đạo lý nhà Phật dạy mình là hãy nhấn mạnh đến giải pháp hơn là bị vướng mắc ở ngay vấn đề. Người bị vướng mắc ở vấn đề đó thường rơi vào cái trạng thái là mặc cảm tội lỗi, ngày đêm rai rứt lương tâm, nghĩ rằng là mình không còn có một cơ hội nào làm mới được. Nếu có làm mới đó, ai thừa nhận mình? Những người đã từng bị chúng ta tạo ra một cái lỗi lầm nào đó, liệu có bỏ qua hay không? Với niềm tin, với những nỗ lực, với trái tim, với hiểu biết, xin quý vị hãy nghĩ rằng là được. Giả sử trong tình huống cái hận thù nó cao ngất sâu quá đó, mà người kia vì cái sự dẫn dắt của lòng sân không thể tha thứ cho chúng ta, thì ít nhất từ sự nỗ lực của bản thân, chúng ta đã tháo cái gút quan kết quan trái này hết 60%. 40% còn lại đó, nỗ lực thêm thì chúng ta sẽ có thể tháo gỡ nó thêm đến cái phần kết thúc. Hãy tin tưởng chuyện đó như Angulimala đã làm, và Angulimala đã thành công. Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là lúc nào cũng có rất nhiều sự trở ngại rình rập phía trước trong những nỗ lực hồi đầu của chúng ta. Mình phải hiểu rằng là mình phải thay đổi hoặc là chết, không còn cách nào khác là phải thay đổi. Cho nên cứ đi tới phía trước, cứ nỗ lực, cứ làm mới. Cái tương lai đang chờ đợi, người thân, người thương, cha mẹ đang ngày và đêm đôi lúc khóc thầm trộm nhớ, bởi vì nhìn thấy tất cả các anh chị em đang sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó cực. Có số anh chị em là không có người thân chăm nuôi, không có đóng tiền cho những cái án phí. Cho nên cái thời gian mình phải ở trong các cái nơi như thế này phải lâu hơn. Hãy nỗ lực làm những nhân quả tốt thì chúng ta sẽ có một sự hồi đồng. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Du đó ảnh hưởng tư tưởng về triết lý làm mới cuộc sống của nhà Phật rất nhiều. Mang cái nghiệp vào thân đó, nó có thể là một sự lỗi lầm, có thể là một sự vô tình, có thể là một sự mất kiểm soát nhận thức, một lòng sân khởi lên thôi, chúng ta có thể gây ra một án mạng. Hoặc có thể là trong một cái cơ chế chung, một cái người làm sai chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm. Vì vậy đó, không nhất thiết là ai ở những nơi như thế này đều là những người có tội. Cái tội theo có nghĩa là tạo điều ác. Có những tình huống là có tội, có những tình huống là có lỗi, có những tình huống là vì cái chơi chế luật pháp buộc chúng ta phải làm tốt mà chúng ta không làm tốt, cho nên chúng ta phải bị liên đới trách nhiệm. Và do vậy đó, chúng ta cần phải đừng có sợ hãi mà than trách, bởi vì than trách đó, nó không tạo ra giải pháp. Mà hãy nỗ lực để làm mới thì chúng ta tìm ra một giải pháp lâu dài. Lần trước thì các thầy cô trẻ có giúp cho chúng ta thực tập một bài ca mà chúng tôi tin chắc rằng là tại đây các anh chị em đều còn nhớ và thuộc lòng đó. Bài ca này đó, chúng tôi tin chắc rằng là nó rất là ấn tượng và nó có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta nhiều lắm. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nhớ không? Nhớ chúng ta cùng ca nha. Ai nói gì thì mình cứ nghe. 1, 2, 3. Nghe sâu hiểu thấu, thương nhiều buồn chi mà 5-3 bữa, để cho tâm tư héo sầu, ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Quý vị trở thành ca sĩ rồi, chúng tôi trở thành là nghiệp dư, cao không nên hơi. Triết lý nó nằm ở chỗ này: lời qua tiếng lại, giải quyết chi lâu, sao không nhìn lại thở nhẹ và sâu. Trong một cái môi trường mà hàng ngàn người cùng chung sống, khác gia đình, khác dòng máu, cá tính hoàn toàn khác biệt, thì dĩ nhiên là sự va chạm hàng ngày là chuyện không thể nào không có. Nếu mà mình không kiềm chế cảm xúc của mình á, người ta nói mình chọc giận chút xíu, mình phản ứng lại mạnh hơn gấp hai để chấn áp, thì nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy liền liền, rồi chúng ta bị phạt không à. Và cái đặc xá hay là ân xá nó bị trở ngại liền. Cho nên biết rằng là người khác nói không đúng, chúng ta cũng phải lặng lặng mà nghe. Bởi vì mỗi một cái động tác nóng giận của mình nó làm trở ngại vô cùng. Ở trong kinh đó, Đức Phật nói là một ngọn lửa sân hận sẽ thiêu đốt cả rừng công đức. Có những lúc mà mình mất sự kiểm soát, mình có thể làm những việc mà sau này mình không ngờ rằng tại sao mình đã làm như thế, mà lẽ ra mình không nên làm. Thế vào đó đó thì chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe gồm có 3 nội dung: nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Nghe sâu gọi là nghe sâu, nghe không có quở trách, nghe không tức tối, nghe không trả đũa, nghe bằng một cái tâm rất là vô tư và với một cái lòng từ bi, một cái tình thương. Là hiểu thấu, mình biết rằng vì cái người anh, người chị, người em đang đối thoại trước mình đó, giận dỗi quá là vì người đó không kiềm chế được cảm xúc của họ. Thay vì mình giận họ thì mình hãy giúp cho người đó vượt qua cái cơn giận này. Nói một cách khác là con người không phải là kẻ thù của con người, mà là sự giận dỗi, giận dữ, hành động thiếu khôn ngoan chính là kẻ thù chung của nhân loại. Hãy cùng nỗ lực để giúp cho tất cả mọi người chuyển hóa được những cái cảm xúc tiêu cực đó. Hiểu như thế ta gọi là hiểu thấu. Hiểu mà có sự thông cảm, từ đó chúng ta sẽ phát sinh ra một cái thái độ mới, đó là tình thương, thương nhiều. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều là một diễn trình tất yếu của một người có hiểu biết, mà không nhất thiết là phải có văn bằng học gì. Chúng ta có thể không cần có biết chữ cái, không biết đánh vần, nhưng nếu chúng ta biết quan sát theo cái cách nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, thì chúng ta mỗi người đang là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan là quan sát, thế là cuộc đời, âm là tiếng nói. Vì Bồ Tát này được gọi tắt là Bồ Tát Quan Âm, tức là quan sát âm thanh. Mình nghe làm sao để cho mình đừng có giận dỗi, mà phải hiểu vì những cái bức xúc cho nên người ta đã phát biểu như thế, nói nặng nhẹ như thế, la rầy vợ mắng mình như thế, chứ thực chất là cái tâm của họ nó không phải như vậy. Giả sử trong tình huống tâm của họ có sân hận thiệt đi nữa, thì chúng ta cũng phải quan niệm rằng là mình không phải là nạn nhân và người đó không phải là tác giả. Khi mình quán được như vậy đó thì cái nỗi đau, nỗi khổ nó vượt qua rất là nhanh. Mà không á, không kìm được cảm xúc, chỉ cần có một cái đấm đá thôi, bản án của chúng ta có thể gia tăng, hoặc là tất cả các cái cơ hội ăn sáng nó bị mất đi. Đây là một điều rất là tổn thất. Buồn chi mà 5-7 bữa, chúng ta phải tự đặt cho mình, dạy gì mà buồn. Quý vị cứ cần phải nhớ một câu trong dân gian á, hơi đau giận người dân nước lã. Các anh chị em có nhớ câu này không? Nhưng mà có nhiều người sử dụng câu đó sai đó, rất là nguy hiểm. Họ nghĩ là người dưng nước lã nói mình á, mình không giận, nhưng mà người thân nói mình giận à. Tại vì mình suy nghĩ như thế này: ổng là chồng của tôi, sống với tôi bao nhiêu năm như thế này, ấy thế mà còn nói như là như thế, ứng xử xấu tôi như thế. Bả là vợ tôi mà bả không biết điều, nó là con của tao mà nó ứng xử như vậy bất hiếu quá. Tất cả những cái mối quan hệ tình cảm đó, nó làm cho chúng ta dễ dàng nổi cáo nổi cận đó, bởi vì chúng ta có khuynh hướng là lý tưởng hóa. Chúng ta mong mỏi những người thân đó phải ứng xử như mình theo tiêu chí A, B, C, D, mà nếu người đó làm được là mình giận dỗi lên. Kể từ khi mà mình có nỗ lực làm mới cuộc đời đó, chúng ta đừng có chấp rằng đó là người thân hay là người dân, đó là cái người ở trong thế giới giang hồ hay là cái người trong cái thế giới bình thường, mà chúng ta hãy xem người đó là một con người, và chúng ta là một con người và phải có nhu cầu ứng xử tốt với nhau. Đức Phật dạy những người xuất gia của chúng tôi đó một câu rất là sâu sắc như thế này: tăng hận bất quá nhật. Tăng đó là tu sĩ. Nếu lỡ mà có để cho cái nỗi sân hận mình nó trỗi dậy, đừng bao giờ nuôi nó quá một ngày. Y học ngày nay cho chúng ta biết rằng là rất nhiều người đó do nóng giận quá mà bị tai biến mạch não, dẫn đến những cái chứng bệnh bại sụi, thậm chí là chết. Nếu không nặng như thế thì cũng bị những cái chứng bệnh gan, ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn tiêu hóa, thần kinh, sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống nói chung. Cho nên đó, quý vị cũng nên thực tập theo là nếu như mình có giận dai giận dài thì mình phải nhớ một câu: ai giận dai giận dài là giận dở. Không dạy gì mà chúng ta đi giận dở. Tất cả mọi cơn giận đều là dở cả. Để cho tâm tư héo sầu, bởi vì cái giận nó làm cho mình héo. Các chị em phụ nữ á, thì chúng tôi tin chắc là ai cũng có một cái gương để soi không à? Có không? Nếu không có, lần sau chúng tôi sẽ tặng. Các anh thanh niên tại đây đó cũng nên mua một cái gương, nhưng phải làm duyên làm giác. Mỗi ngày đó mở cái gương ra để trước mặt mình như thế này, mình coi coi mặt mình có méo, có buồn so không. Bởi vì giận quá nó làm mình mất khôn, giận quá nó làm mình mất đẹp đi. Hãy tập làm sao nở một nụ cười ở trên gương mặt của mình, để có cái chất hạnh phúc mà mình sống, sống bình an, sống có ý nghĩa. Cho nên thỉnh thoảng á, chúng ta nên treo một cái gương ở trong phòng, cái gương ta to đó. Ai mà có giận giỏi đó, nhắc lại bạn của mình chút xíu. Hôm bữa ông thầy Nhật Từ cũng đề nghị tôi nhắc á, chứ không phải tôi làm anh làm chị đâu, làm thầy làm thợ giải đời gì đâu. Hãy nhìn vào cái gương coi gương mặt của bạn không được đẹp như bình thường. Thì khi mà mình được bạn bè mình nhắc như thế thì mình ráng mình nở nụ cười, cười duyên, lúc đó nó hơi gượng chút xíu cũng không sao, méo méo chút xíu cũng được. Ít ra nó có một cái phản ứng hóa học á, nó làm cho cái cơn giận nó được giảm đi một phần nào. Lúc đó hãy hít thở thật sâu: ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Đó là một nghệ thuật làm mới. Dầu có vai trò vị thế trong xã hội, tiền rừng biển bạc, sống nhà cao cửa rộng mà không có nụ cười, không hít thở thật sâu, không buông đi nỗi buồn, không giảm đi nỗi đau, thì người đó không có hạnh phúc. Như vậy là làm mới là nhu cầu của tất cả chúng ta. Hằng ngày chúng tôi cũng phải làm mới, các anh chị em cũng phải làm mới, tất cả mọi người phải làm mới. Làm mới theo cái hướng ngày càng tốt hơn, tích cực hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Năm 2008 đã đến gần một tháng rồi, nhưng mà năm Mậu Tý đó còn đến 8 ngày nữa mới đến. Thì vậy là chúng ta đang ở cái giao mùa giữa năm con heo và năm con chuột, phải không ạ? Tất cả các anh chị em tại đây đều biết đến nhân vật Chư Bát Giới, phải không? Biết không? Chư Bát Giới tượng trưng cho ai? Chỉ cho cha heo. Quý vị có biết là tiền thân của Chư Bát Giới làm gì không? Làm gì? Có người nói là làm nguyên soái, đúng lắm. Ông làm nguyên soái tức là tướng ở trên thiên đình. Mà ông này đã có chứng bệnh đó, là uống rượu. Mỗi khi ông uống rượu đó, bắt đầu cơ thể kích thích, tay chân ngứa ngáy. Thay vì trở về nhà ngủ, ông chịu về ngủ, ông giả vờ đi lạc vào cái cung Hằng Nga, giở trò sàm sỡ, cho nên là bị lính thiên đình bắt gặp quả tang, dẫn về thượng đế. Thượng đế cả giận quá, bởi vì thằng Nga đó là người cưng của thượng đế mà, cho nên đó tính là xử trảm ông. Thái thượng lão quân mới kêu cứu, xin thượng đế hãy tha tội chết cho đệ tử của tôi, nếu nó chết rồi là ai làm việc cho tôi? Thượng đế nói bây giờ luật thiên đình rất là nghiêm khắc, công cán của ông á, mặc dù nhiều cái dòng đi nữa cũng không thể nào sai, bây giờ chỉ cho ăn xá chút xíu. Người ta đã bày mưu cho thượng đế ăn xá bằng cách là đầy họ Trư này xuống dưới dương gian. Khi sanh ra đó, ông ta mang cái mõm, cái đầu của một con heo, bụng của một con heo. Ở trong chữ Hán đó, thì cái chữ Trư đó bên tay trái nó có một cái bộ thủ, nó được gọi là bộ thỉ. Thỉ có nghĩa là con heo. Như vậy sát với chữ này lại thì chúng ta thấy là con heo bình phương, tức là con heo gấp hai lần. Mõm heo, lỗ tai heo, bụng heo, đuôi heo, ăn mặc theo cái kiểu heo, sống theo cái phong cách văn hóa của một con heo, tức là ăn mặc ngủ hưởng thụ là hết. Điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là cái nhân quả của họ Chư này đó, nó là một sợi dây xuyên suốt từ lúc ông còn trên thiên đình cho đến lúc ông hạ xuống ở dưới dương gian bị đày. Thì gieo nhân gì đó, cái quả nó tương thích như vậy. Ở trên đó là bị cái bệnh là sàm sỡ phụ nữ, mà bây giờ phương Tây ta kỵ cái bệnh này lắm. Ai mà bị những chứng bệnh đó đi tới đâu ta sợ, bởi vì nó làm mất an ninh về mối quan hệ con người với con người trong sự tôn trọng và bình đẳng. Cái tính cách đó nó được thay đổi kể từ khi Chư Bát Giới làm học trò của Đường Tăng đi thỉnh kinh. Chúng ta biết là 81 nạn của Đường Tăng, trong đó là gần như là có 85 do Chư Bát Giới gây ra. Bởi vì cái thói quen ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham tình, ham lung tung, không biết kiên cử, không biết chuyển hóa, không biết thay đổi. Mặc dầu như thế, cuối cùng đó, dưới sự kiên nhẫn thì Đường Tăng đã giáo dục ông thành công. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái tính chất của một hạt giống mà mình đã gieo trồng thông qua các hành động, dù là lời nói, việc làm, suy nghĩ, nó không mất. Nó theo đuổi chúng ta, nó tạo thành một phần cá tính của mình. Sự khác biệt giữa quan niệm tâm lý học của Phật giáo và các tôn giáo khác nằm ở chỗ đó, là đạo Phật không chấp nhận định mệnh, định nghiệp, tất cả mọi thứ có thể thay đổi. Hình ảnh của Chư Bát Giới đã được thay đổi. Ở cuối bộ phim, kết thúc bộ phim, các anh chị nhớ là Chư Bát Giới được làm gì? Tôn Ngộ Không được thành là chiến đấu thắng Phật, phải không ạ? Còn Chư Bát Giới thành gì? Tịnh Đàn Sứ Giả. Tịnh Đàn Sứ Giả là một vị A-La-Hán ở trong chùa, chuyên đi làm cái công việc là hóa độ ở những cái lễ trai tăng. Khi tất cả những người thường như các anh chị tại đây muốn gieo ruộng phước đó, thì người ta mới tới chùa dâng một cái lễ. Vật chất không phải là quan trọng mà tấm lòng là chính yếu. Thí dụ như có bà già dâng cái lễ mọn bằng vài hạt lúa thôi, bà đi mót chắc ở ngoài đồng, cái đó vẫn được gọi là đại thí chủ vì cái tấm lòng của bà lớn. Hoặc là hái những cái hoa trái đem dâng cho những người đạo đức thì cái đó được gọi là đại thí chủ vì cái tấm lòng của họ vĩ đại. Thì khi mình cúng như thế thì gọi là cúng dường trai tăng, là cúng thực phẩm chay chứ không cúng đồ mặn, cái gì cũng được, thậm chí một lá me hay là một cái trái ổi, trái quýt không đáng tiền bao nhiêu cũng được tiếp nhận một cách rất là trân trọng với lời cảm ơn. thì vị tịnh đàn sứ giả này đi làm công việc đó để giúp cho người khác đó, gieo trồng một bàn tay của tình thương với cuộc đời. Mà trong cuộc đời này nỗi bất hạnh về thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, mất mùa, dẫn đến sự kiệt quệ về kinh tế, khó khăn trong kinh tế, trong làm ăn, thậm chí những cái chết rất là nhiều, nó cần đến các bàn tay của chúng ta. Chúng tôi đề nghị đó, các anh chị tại đây đó, tối thiểu mỗi một năm cũng nên làm từ thiện một lần, dành dụm 1.500 đồng thôi, mặc dù mình không có tiền, chỉ cần dành dụm rồi gửi cho vị, cho thượng tá tổng giám thị, nhờ chuyển cái số tiền đó đến những cái hoạt động từ thiện khác. Chỉ vậy là bàn tay của chúng ta đang là một nghĩa cử cao thượng phát xuất từ cái tấm lòng, vì mình biết rằng là có nhiều người còn bất hạnh hơn mình nữa, không có cơm ăn áo mặc, bệnh tật, đủ thứ hết trơn. Cho nên chỉ cần có tấm lòng đó, là cái hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể làm được từ thiện. Thì tịnh đàn sứ giả là cái quả chứng của chư Bát Giới. Từ một con người thích hưởng thụ về tính dục, thích hưởng thụ về mọi thứ, ăn mặc ngủ ở, thậm chí bất chấp luật pháp, lại trở thành một người tịnh đàn sứ giả, giúp cho người khác gieo được những hạt giống nhân từ và đạo đức để mang tình thương đến với nhau. Như vậy là làm mới cuộc đời có nghĩa là chúng ta chuyển cái thói quen hưởng thụ trở thành một thói quen nó thanh cao hơn. Đó là lý do mà chúng tôi đề nghị và cũng rất là biết ơn tổng giám thị trại giam đã cho phép và tổ chức cho quý vị ăn chay một ngày cho những cái ngày sinh hoạt như thế này. Ăn chay đó nó giúp cho chúng ta có được cái phần thanh cao ở chỗ là mình giảm đi bớt một cái nghiệp sát, và lúc đó khi mình ăn á, mình đừng nghĩ đơn thuần á là mình ăn để có phước, mà mình nghĩ như thế này rằng là mình đang bảo tồn sự sống, mà cái quyền được sống là bình đẳng ngang nhau. Cho nên cái chất liệu của tình thương nó xuất hiện khi mà mình có tình thương với các loài động vật đó, thì không lý do gì chúng ta không có tình thương với người thân, người thương, cha mẹ và tất cả những người đồng loại nói chung. Cho nên cái hạt giống đó nó được gieo rắc vào trong tâm khảm của mình từ từ, và nó giúp cho mình được chuyển hóa. Mỗi một ngày ăn chay như thế thì quý vị nên liên tưởng đến cái hạt giống của tình thương này, và mong cho tất cả mọi người thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì cái phước báo nó lớn lắm và nó hỗ trợ cho mình được giải nghiệp. Học thuyết nhân quả của Phật giáo là một học thuyết dạy chúng ta làm mới đời sống đạo đức bằng cách là giải nghiệp. Giải nghiệp có nghĩa là mình gieo trồng các hạt giống tích cực ngược hoàn toàn với các hạt giống tiêu cực mà mình đã có, dầu là cố tình hay là vô ý. Cho nên không có gì là để chúng ta phải thất vọng, chán nản, mặc cảm, nhất là mặc cảm tội lỗi. Hãy khép cái nỗi đau của quá khứ lại, nỗ lực hết mình ở hiện tại, thì chúng ta sẽ có hiện tại và tương lai đẹp. Hãy hướng cái cặp mắt mình về thái dương, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với mặt trăng. Hãy nghĩ đến ban ngày để chúng ta không bị cái nỗi khủng hoảng của ban đêm. Hãy tin mình được hạnh phúc để mình không phải bị rơi vào cái nỗi khổ đau mà mình phải chịu hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Cái thời gian mà mình đang ở đây chưa kết thúc, phải lạc quan, phải như thế. Vì vậy là chúng ta phải nỗ lực chuyển hóa các hạt giống thói quen. Cái bao tử của con người đó nó giống như là một cái nghĩa địa. Một năm 365 ngày đó, mình gieo biết bao nhiêu là cái mặn chết mình chôn trong đó, không hề xúc bao tử, chết ngổ ngang trong đó. Cho nên lâu lâu đó nên có một ngày mình ăn chay để mình bớt đi cái nghiệp sát. Lúc đó mình mở lòng tình thương ra thì cái kết quả chuyển hóa nghiệp của mình nó sẽ được thực hiện. Năm nay đó cũng là năm Mậu Tý, tức là con chuột. Chúng tôi xin nhắc một cái điện tích ở trong Phật giáo đó, nó liên hệ đến cái sự kiện này mà nghĩa lý Cô đó rất là ấn tượng. Có một cái câu kinh: gia du tử mẫu lưỡng vô ương. Theo nghĩa đen đó, đơn giản là mẹ con công chúa Gia Du Đà La đều bình an vô sự. Đó là câu kinh mà ở các chùa đều tụng mỗi ngày. Câu kinh đó nó phát xuất từ một cái điển tích liên hệ đến việc giết. Mà đối tượng của việc giết này đó là những con chuột. Sau khi Đức Phật Thích Ca đi tu thì suốt 6 năm như thế đó, công chúa Gia Du Đà La mặc dầu biết bao nhiêu là công tôn vương tử đến để hứa hôn, nhưng bà vẫn giữ chung thủy một lòng, mặc dầu á luật pháp cho phép bà vẫn tiếp tục ở hoàng cung. Cái ngày mà Đức Phật Thích Ca đi tu đó thì bà đang mang thai. Chứ tôi đang kể theo dữ liệu của kinh điển Đại Thừa. Và suốt 6 năm Thái tử Tất Đạt Đa đi tu khổ hạnh ấy, trước khi trở thành Phật ấy, thì cái bào thai đó nó không phát triển. Và đây là một sự kiện rất là hiếm có. Cái ngày mà Đức Phật thành đạo đó thì cái bào thai nó lớn dần dần, và mấy tháng sau đó bà mới hạ sanh ra một đứa con, đặt tên là La Hầu La. Thì trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa đó, lý giải rằng là La Hầu La con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La đó, có cái nghĩa đen đó là phú chướng. Trong khi đó trong kinh Tạng Pali thì gọi là sự chói buộc. Phú là cái bụng, chướng là bị trở ngại ở trong cái bào thai của mẹ của mình. Dĩ nhiên chúng ta biết là khoa học cho chúng ta một cái sự kiện rất là đáng tin cậy là khi người mẹ mang thai đó mà uống rượu vào thì đứa con ở trong bụng bị xỉn. Thì người mẹ mà đang sử dụng ác phiền đó thì đứa con nó sinh ra bị cái chứng bệnh là tâm thần. Trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai mà nếu như người mẹ sử dụng những cái thực phẩm mà nó không có hại, không có lợi cho sức khỏe đó, thì đứa con bị thương tổn về cơ thể vật lý. Giận dỗi, lòng tham, lòng sân, hay là những cái tính xấu nhất trong cuộc đời mà nếu mình vô tình mà có đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá tính đứa con của chúng ta. Cho nên đạo Phật chủ trương và chú trọng về thai giáo, tức là giáo dục con em mình ở trong bào thai. Trong thời gian bào thai thì cả vợ lẫn chồng phải làm nhân từ đạo đức. Thì đứa con đó, nó được ảnh hưởng trực tiếp bởi vì cái nhau của người mẹ nó chuyên ảnh hưởng làm cho cái cá tính nó tương tác hai chiều. Đây là điều chúng ta không phủ định về phương diện khoa học. Thì khi mà 6 năm như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa không có mặt ở tại hoàng cung Gia Du Đà La mang thai, lúc đó nó không có những phương pháp thử thai như bây giờ. Cho nên là triều đình mới hoài nghi rằng là Gia Du Đà La có thể là gian dâm với một người nào đó, làm tổn thất danh của triều đình. Chính vì thế mà người ta đã đề nghị đó là xử trảm bà. Một số quan cận thần khác đề nghị đó là đưa bà lên giàn quả thiêu, một cái bản án á, từ đó là nhẹ hơn là xử trảm hay là tứ mã phanh thây. Bà đã trình bày cái đổi hàm quan của mình rằng là tôi rất là trung thủy, không có những chuyện đó. Những tỳ nữ thân mật bên đây bên cạnh tôi đó là những nhân chứng sống, chưa hề tôi bước ra khỏi cái căn phòng đã từng có những kinh nghiệm đẹp hạnh phúc lứa đôi với Thái tử Tất Đạt Đa. Mặc dầu có nhiều nhân chứng như thế nhưng người ta vẫn không tin bởi vì không có phương pháp để thử. Thì bà mới phát nguyện như thế này: nếu tôi là người bị hàm quan thì xin tôi được thoát khỏi cái ách nạn. Trên giàn quả lửa bắt đầu được mồi thì bỗng dưng có một cái cơn mưa rất là lớn nó dập tắt. Nhà vua cho ra lệnh đốt lần thứ hai thì cơn mưa lại dập tắt lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. Thì lúc đó đó người ta mới tin đây là một cái điềm lạ. Mà trước khi lên giàn quả thì công chúa Yajula La nói nếu tôi bị quan thì xin tôi được thoát khỏi cách quan này. Cho nên nhà vua cũng như là rất nhiều người có mặt lúc bây giờ tin và đã tha, không có xử chết bà nữa. Sự kiện đó đã được Đức Phật lý giải ở trong kinh rằng là ở trong một đời sống quá khứ, La Hầu La tức là con của ngài đối với Yajula La là một đồng đó. Một đồng này có một cái trò chơi mà mỗi khi đó bắt được chuột mà nhốt ở trong một cái gì đó thì anh ta cảm thấy là hạnh phúc dữ lắm. Một hôm nọ đó, anh ta rình ở ngay cái đống rác, cài bẫy nhiều thứ, dí với con chuột và chúng không còn có lối thoát nào đó là phải chui vào trong một cái hang. Sau đó lấy cái tảng đá thật là to tấn vào miệng hang. Chuột suốt 6 ngày liền không ăn không uống và đã chết. Kể từ khi cái hành động mà lấp hang chuột dẫn đến những con chuột bị chết này đó, chú bé này cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà không hề có một cái tâm niệm nào hối hận cả, mà xem đó là một chuyện rất là thường tình. Thì kết quả là La Hầu La phải bị chướng ở trong bụng mẹ đến suốt 6 năm, nhốt có 6 ngày mà bị đến cái bản án 6 năm là bởi vì thích thú ở trong cái hành động xấu. Như chúng tôi nói rằng là cái nhân quả đó nó mang cùng tính chất giữa cái gì được gieo và cái kết quả mà chúng ta phải gặt hái. Nó không đồng nhất về khối lượng nhưng mà nó đồng nhất về cái tâm, nó tỷ lệ thuộc về tâm. Nếu là một người cầm dao giết người khác chết đi, đã chết rồi mà mình còn cầm đâm thêm vài chục nhát nữa, ví dụ như là 50 nhát, với cái tâm sân hận trút đổ lên người đó mà với niềm vui, thì chúng ta mang nghiệp sát sanh đến 50 lần. Mặc dù đơn vị sự sống ở đây á, bị kết liễu chỉ có một. Bởi vì đó, cái hành động nó tỷ lệ thuận với tâm hoài cái hành động cụ thể. Cho nên nó chuyển hóa tâm thức đó, nó rất là quan trọng. Mà muốn thay đổi cuộc đời mình từ cái chỗ bất hạnh khổ đau trở thành an vui thì chúng ta phải chuyển hóa trọng yếu là từ cái tâm. Rồi từ đó là hành động nó sẽ được diễn ra một cách rất là tất yếu và tự nhiên. Ai ăn năn hối lỗi nhiều chừng nào thì nghiệp mình được chuyển sớm chừng đó. Lần này đó, La Hầu La ở kiếp trước chưa từng có một nỗi niềm hối hận, cho nên cái nghiệp đó nó vẫn lớn. Như vậy là cái câu chuyện mà lấp hang chuột để cho các con chuột bị chết đó, nó dẫn đến một cái hậu quả rất là lớn. Rất may đó là La Hầu La được sanh ra làm con của Thái tử Tất Đạt Đa, sau này thành Phật. Và công chúa Yajula La là một người đạo đức và nhân từ. Suốt 6 năm mang thai đó, thì cái chất liệu nhân từ đã truyền vào trong tâm thức của La Hầu La. Thay vì bị mang thai lâu như thế đó, ông có thể bị những chứng bệnh trì độn, kém thông minh. Ấy thế mà khi sanh ra, La Hầu La cực kỳ thông minh, trở thành một nhân cách rất là vĩ đại. Do đó sau khi chúng ta hối hận và làm mới đó, thì chúng ta có thể trở thành một nhân cách rất là lớn. Đây là niềm tin mà chúng ta cần phải tin để hướng về. Có thể xã hội và cộng đồng vẫn còn có những phân biệt đối xử với chúng ta về quá khứ nào đó, nhưng nếu mình là cái người biết hiểu về đạo đó, chúng ta đừng bận tâm. Kẻ khác có thể khinh mình, chửi bới mình, quyền rũ mình, đừng vì thế mà buồn. Hãy nhớ cái câu buồn chi mà 5-7 bữa, thậm chí là buồn chi mà 5-3 tiếng, buồn chi mà 5-3 phút, buồn chút cho nó tan liền. Tập dần dần đến độ chúng ta không còn buồn nữa. Chúng ta biết rất rõ trong lương tâm của mình rằng là tôi không còn là tôi trong quá khứ, tôi là một con người rất là mới. Cho nên tôi cảm thấy bình an, hạnh phúc trong những nỗ lực thay đổi người của chúng mình như thế này. Đó là cái niềm tin mà chúng ta cần phải có. Chúng tôi rất là vui khi biết là trong mấy lần sinh hoạt đó, các anh chị em đã được thay đổi. Ít nhất là về phương diện ăn chay nè, thực tập thiền, có người niệm Phật. Những cái hoạt động đó đó, nó không có gì là tôn giáo cả, mà nó là một nghệ thuật, nó là một văn hóa, nó là cái phương pháp tâm lý học để thay đổi, làm mới cuộc đời của mình. Khi chúng ta niệm Phật đó, thì đừng bao giờ cầu cho Ngài gia hộ bình an, phát tài, phát đạt. Cầu như thế là ích kỷ. Cầu như thế là mình không hiểu nhân quả. Vì nhân nào quả đó, Phật, Bồ Tát không thể gia hộ cho chúng ta nếu chúng ta không gieo trồng phước báo và công đức. Như vậy, cứu thoát cuộc đời chúng ta, Đức Phật cho phương pháp, còn mình đó, chính là tác nhân, làm mới chính mình bằng những hành động tích cực. Khi chúng ta niệm đó, thì chúng ta hãy để tâm của mình tập trung vào cái câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không cầu nguyện chi cả. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, không nhớ đến nỗi đau, không nhớ đến sân hận, không nhớ đến kẻ thù, không nhớ đến những sự bất hạnh. Hãy nhớ rằng là chúng tôi trong tích tắc của thời gian trôi qua với sự hít thở ra vào đang được làm mới. Làm mới về sức khỏe, vì không khí trong lành được hít vào bên trong đó, nó làm cho quá trình trao đổi chất nó được mới, các neuron thần kinh nó được làm mới, chúng ta trở thành một con người rất là sáng sủa, mạnh khỏe, ít bệnh tật. Khi mà mình để ý cái tâm của mình ở trên cái danh hiệu của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội để nghĩ tới những điều không hay, không tốt ở trong cuộc đời. Đó là nghệ thuật thay thế. Nó giống như là một vòng tròn. Nếu quý vị chải và lăn nó trên một mặt phẳng, thì mỗi đơn vị tích tắc của thời gian trôi qua đó, vòng tròn mặt phẳng này chỉ tiếp xúc nhau ở 90 độ duy nhất, mà chỉ có một chứ không có hai lần. Tâm mình tập trung vào một cái gì đó, nhất là cái tốt, thì chúng ta không còn cơ hội để tập trung vào những cái xấu. Nỗi đau tan biến thật bao. Đó là một nghệ thuật chuyển hóa. Nếu ai là những người theo đạo Thiên Chúa hay bất kỳ một tôn giáo nào, thì mỗi một hít thở la vào thì vì cái niệm danh hiệu của tôn giáo mà mình đang theo. Và niệm không phải để cầu được giúp đỡ, mà niệm để chúng ta thay đổi cảm xúc, tạo được sự bình an, là chúng ta đang làm mới cuộc đời của mình. Lần trước chúng tôi đã có hướng dẫn quý vị phương pháp thiền đó, mà ở trong sinh hoạt như thế này đó, chúng ta dễ dàng thực tập. Tại vì không gian đây rất là rộng, có môi trường thoáng mát, cây xanh, hàng ngày mình được đi lao động. Ở trong các chùa đó chúng tôi cũng phải lao động, cũng phải làm lụng để cho sức khỏe mình có. Thì khi mình đi cầm cuốc, rồi cuốc đất trồng khoai làm lụng đó, thì chúng ta liên tưởng đến hơi thở ra dài dài, để cho tâm mình thật là sâu lắng bình an. Thì làm chúng tôi đảm bảo quý vị có 8 tiếng đồng hồ quý vị cũng phải không mệt. Còn trong lúc làm mà mình nhớ đến nỗi bất hạnh, nhớ đến sự bế tắc, nhớ đến những sự khủng hoảng, thì làm cho mình mỏi mệt tăng gấp đôi, có người tăng gấp 20 lần. Cái phương pháp thiền là phi tôn giáo mà nó lại có cái chức năng hỗ trợ sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, mà làm chúng ta mới mỗi ngày, mới mỗi giây, mới mỗi phút. Hít thở thật sâu nhẹ nhàng, liên tưởng đến đối tượng thật là đẹp. Chúng tôi tin chắc rằng là trong cuộc đời của quý anh chị, ít nhất các anh chị sẽ có những đối tượng là lý tưởng. Có thể cái mẫu người lý tưởng là cha của các anh chị, có thể là mẹ các anh chị, có thể là người thân của các anh chị, có thể là một con người nào đó mà mình quý mến đó. Liên tưởng đến cái hình ảnh tốt đẹp đó mà mình muốn rằng là mình trở thành ít nhất là bằng với người đó hoặc là hơn. Nếu muốn đá banh giỏi thì các anh chị cần phải bắt chước một cầu thủ siêu sao, phải không ạ? Chẳng hạn như là Maradona, phải tập đi cái đường chuyền làm sao cho hết sức là lão luyện, chạy nhanh, vượt qua mặt những người khác và suốt một cách là giải quyết vấn đề. Muốn trở thành ca sĩ giỏi với một cái giọng gào thét mạnh ấn tượng thì quý vị có thể bắt chước Đàm Vĩnh Hưng hay là Phương Thanh. Muốn những cái giọng ngọt ngào sâu lắng thì có thể bắt chước Nguyễn Phi Hùng, Quang Linh, Cẩm Ly. Chúng ta bắt chước một người nào đó, chúng ta có thể trở thành bản sao của người đó trong tương lai. Vậy trong việc làm mới cuộc đời của mình cũng vậy, chọn một nhân cách ấn tượng, liên tưởng đến nhân cách đó thì chúng ta sẽ trở thành người đó. ngay trong hiện tại chứ không cần phải chờ sau khi chết. Đạo Phật cho rằng là không có thiên đàng và địa ngục. Cho nên mình làm tốt là mình sống hạnh phúc ở đời này, để sau khi chết cái nhân quả nó dẫn chúng ta tái sanh tiếp tục làm con người với những cái giá trị tích cực, để hãnh diện và tự hào về nó. Do đó đó là cái điểm tựa tâm linh nó rất là cần thiết. Và bây giờ thì chúng tôi xin quý vị hãy lắng tâm với sự yên lặng tuyệt đối nhất, nghe theo lời hướng dẫn bởi vì lặp lại. Sự trở về con đường đạo đức này nó rất là cần thiết. Nó là phi tôn giáo, mà đó là một nhu cầu làm mới. Lặp lại bằng nhận thức, bằng hiểu biết, bằng niềm vui, cuộc đời chúng ta sẽ được bình an từ đây về sau. Và tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta tiếp tục thực tập như vậy thì quý vị đó sẽ được giảm án như là một phép mộng. Khi mình làm tốt là được ăn xá, cộng bên cạnh những cái ăn xá đó nó còn có những cái đặc biệt hơn. Cứ làm rồi chúng ta sẽ thấy, vì cái nghiệp được chuyển thì nỗi đau nó sẽ được giảm đi. Quý vị xin lập theo chúng tôi và lập thật lớn nha. Chúng tôi tên là nhẩm tên mình, chúng tôi lặp lại. Chúng tôi tên là từ nay cho đến trọn đời xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người, ý thức được rằng những đau khổ do giết hại gây ra. Tôi xin nguyện bảo hộ sự sống, góp phần thiết lập hòa bình, bảo hộ sinh thái. Xin nguyện tôi làm chọn được điều này. Sao quý vị nói xìu quá vậy? Hãy lập đi, quý vị sẽ thấy là từ đây về sau đó cuộc đời chúng ta sẽ bình an. Và nó không phải là tôn giáo gì cả, nó là đạo đức, nó là nền tảng của cuộc sống. Chúng ta lập điều đạo đức thứ hai. Chúng tôi tên là từ nay cho đến trọn đời xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được nói láo, ý thức được rằng những đau khổ do lừa đảo gây ra. Tôi xin tuyên bố sự thật, nói những lời tình thương, nói những lời xây dựng, nói những lời hiểu biết, nói những lời lịch sự, không chữ tục, không quyền rủa. Xin tôi làm trọn vẹn được điều đạo đức này. Vẫn còn xìu quá. Bây giờ tập trung và nói lớn hơn. Chúng tôi tên là xin giữ điều đạo đức thứ ba, từ nay cho đến trọn đời xin không ngoại tình, ý thức được rằng những đau khổ do ngoại tình gây ra. Tôi xin sống tiết hạnh, tuân thủ một vợ một chồng, vì hạnh phúc gia can của người cũng chính là hạnh phúc của mình. Tôi tin rằng tôi làm được. Bây giờ chúng ta giữ điều đạo đức thứ tư. Chúng tôi tên là lớn hơn nữa. Chúng tôi tên là xin giữ điều đạo đức thứ tư, không được tiêu thụ những độc tố, ý thức được rằng rượu xì ke ma túy tạo ra khổ sở, từ nay cho đến trọn đời tôi không buôn bán nó, tôi không tiêu thụ nó, tôi không đồng tình với người sử dụng nó, vì tôi ý thức được rằng sức khỏe của mình là thứ nhất, là kêu gọi chúng ta phải tôn trọng sự sống. Và muốn như thế là mình phải thấy là sự sống là quý báu. Thiên tai có thể làm cho chúng ta bị mất mát. Tất cả những vật chất được bắt mắt á, mình có thể tạo dựng lại bằng mồ hôi nước mắt và nỗ lực chân chánh của mình. Nhưng khi mình nóng giận ở trong ăn quán giang hồ đó, chúng ta có thể giết một mạng sống. Cái đó đó không thể nào bù đắp lại được. Chúng ta có thể nắn ra hàng trăm ngàn hình nộm, hình tượng khác, nhưng sự sống đó đã được kết thúc. Giờ đâu mạng sống là quý. Bảo hộ hòa bình, thương người, thương đồng loại. Vì chúng ta biết rằng là ai cũng tham sống sợ chết. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, không đánh, không bảo đánh, không hành hung, không tán đồng với hành hung. Cái điều đạo đức thứ hai là dạy chúng ta về cái thói quen là tôn trọng sở hữu tài sản của người khác. Chẳng những mình không lấy đi khi người ta không cho phép, mà khi nãy chúng tôi cũng yêu cầu quý vị là thực tập làm từ thiện. Một năm ráng tối thiểu là 1.000 đồng, 500 đồng gửi cho tổng giám thị, nhờ tổng giám thị làm giúp cho chúng ta, cho những ai đang có nhu cầu. Khi bàn tay của mình đem tình thương cho người khác thì mình không nỡ nào đi lấy gì nữa, làm cho người ta mất đi hạnh phúc. Thực tập như thế đó thì chúng ta thấy là cái chân hạnh phúc đó nó rất là dễ kiếm, không phải đâu xa. Không phải là thiên đàng, không phải là cực lạc, mà là những nghĩa cử rất là nho nhỏ mà chúng ta làm với trái tim và tấm lòng. Cái điều đạo đức thứ ba nó dạy chúng ta là hãy tôn trọng hạnh phúc hôn nhân để chúng ta bảo hộ chính mình và xã hội. Là bởi vì ngày nay đó, cái chứng bệnh HIV và S đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu là con người, để lại cái khủng hoảng kinh tế và xã hội cho cả một gia đình. Cho nên các quan hệ giới tính ngược với những cái quy luật đạo đức mà Đức Phật dạy là một vợ một chồng đó, nó làm cho chúng ta sống trong không an vui được. Cố gắng mà giữ nó, cho nên phải chọn người bạn đời, người bạn tình thật là xứng đáng để chúng ta khỏi phải nối tiếp về sau. Tuyên bố các chân lý, các sự thật, những gì mình không biết mình không có tuyên truyền. Trong giao lưu đối tác đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì mình tăng uy tín, giá trị tư cách của mình nó sẽ lớn hơn. Một câu nói mà kèm theo một lời chửi tục đó, nó làm cho cái miệng mình nó bị dơ, mặc dầu trên thực tế đó, mình không thấy cụ thể, nhưng mà nó làm cho người ta có một ấn tượng không đẹp về mình. Nói lời hay lẽ phải thì ai cũng mến quý mình, mà phải nói những lời đoàn kết xây dựng. Chỗ nào đang bị xung đột, hận thù, chúng ta khuyên nhắc làm cho người kia xây dựng, nó kết lại với nhau. Không nói lời tục, không thù hằn, không quyền rủa. Dân gian thường nói câu là một cái giá bằng ba cái tát. Mình hù dọa làm ta khổ đau nhiều hơn là tát thiệt. Bởi vì cái người bị hù dọa không biết rằng mình sẽ bị tát vào lúc nào. Do đó là mình phải thực tập đừng có những cái thói quen đó. Và không sử dụng rượu, xì ke, ma túy, vì những thứ này đó là kẻ thù của sức khỏe, kẻ thù của mạng sống. Rất nhiều đấng mày râu đó mê rượu quên cả vợ, quên cả con. Trong khi đó hạnh phúc thật sự đó là sự sum họp với sinh hoạt gia đình. Cho nên mình phải chuyển hóa những thói quen riêng tư của mình để giúp cho người thân, người thương của mình được hạnh phúc. Đừng nên ích kỷ cho bản thân. Hơn thế nữa đó, trong những lúc mà chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm này đó, chúng ta mất đi sự kiểm soát. Chứ tôi biết rằng là thỉnh thoảng có các anh chị tại đây vốn là người cực kỳ tốt, nhưng chỉ một cái phút sân hận lên thôi, không kiềm chế được do rượu tác động, có thể đánh đập dẫn đến những án mạng. Khi mình hối hận thì mình phải mất đến cả vài năm, vài chục năm là chuẩn thường, để phải trải qua cái vị đắng. Muốn xuất ly nó không phải là chuyện dễ.